Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 38 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Xuân Thu ở huyện Tây Sơn, ông Đinh Văn Chánh ở huyện Vĩnh Thạnh và bà Nguyễn Thị Hoài Hương ở thị xã Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Xuân Thu ở huyện Tây Sơn hỏi, các trường hợp nào không được giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau được thực hiện theo các quy định sau đây. Điều 25, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau cụ thể. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Khoản 2 điều 3 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về không giải quyết chế độ ốm đau như sau. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây. Người lao động bị ốm đau tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82 ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126 ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82-2013 của Chính phủ, ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Ông Đinh Văn Chánh ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần có được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 47 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về giám định mức suy giảm khả năng lao động cụ thể. Người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau. Sau khi bị thương tật, bệnh tật, lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp. Bị tai nạn lao động nhiều lần, bị bệnh nghề nghiệp. Người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều này được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó. Trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần có thể được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động theo quy định được trích dẫn ở trên.
Bà Nguyễn Thị Hoài Hương ở thị xã An Nhơn hỏi, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ khi nào trong lúc hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định 146 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng cụ thể. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. cán bộ xã phường thị trấn đang nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản 1, khoản 9, điều 13, Nghị định số 146/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6, điều 2, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền. Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 38 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả nhằm thực hiện tốt các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng tài chính các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc tập trung thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn. Đầu tư các quỹ bảo hiểm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả. Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp tình hình thực tiễn. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân tham gia bảo hiểm xã hội trên 85%. Số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị trên 68%. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 95% hồ sơ công việc của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng. Hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có tài khoản giao dịch điện tử đã cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, có thể theo dõi quá trình đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế đã được cấp căn cước công dân có thể sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của chiến lược là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của công chức, viên chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp, không phát sinh thủ tục hành chính mới không cần thiết. Công khai minh bạch thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các dịch vụ công theo hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Kết nối các dịch vụ công trực tuyến với cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiệm vụ giải pháp khác là đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực hiện và chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội cấp huyện thuộc ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam theo khu vực liên huyện, trong đó có nội dung đánh giá kết quả tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội cấp huyện, tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo khu vực liên huyện đến năm 2025, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017, Nghị quyết số 37 ngày 24 tháng 12 năm 2018 và Nghị quyết số 653/2019 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức đảng trong nhiệm kỳ tới và phù hợp với thực tiễn của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, ngành bảo hiểm xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sử dụng vị trí việc làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng và trả lương theo quy định, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, gắn liền với chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, dự báo phục vụ công tác đề xuất kiến nghị xây dựng pháp luật, thiết kế chính sách, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống trụ sở làm việc gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm tiết kiệm và thuận tiện trong phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.